Chào mừng quý vị và các bạn đến với podcast Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành về vùng đất Khánh Hòa xinh đẹp để tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đầy biến động gắn liền với cuộc đời của vua Gia Long thời Tiền Vương Nghiệp. Tôi đã luôn tò mò về những câu chuyện xoay quanh giai đoạn này và thật may mắn khi hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia sử học, tiến sĩ Nguyễn Văn An. Xin chào anh An. Anh có thể bật mí cho chúng ta một điều thú vị nào đó về vua Gia Long trước khi lên ngôi không ạ?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Điều thú vị là ít ai biết rằng trước khi trở thành hoàng đế, Nguyễn Ánh đã trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, phải chạy trốn khắp nơi. Thậm chí có giai thoại kể rằng ông từng phải cải trang thành một người dân thường để tránh sự truy đuổi của quân Tây Sơn. Ngọc Mai nghĩ sao về câu chuyện này?
Thật sao? Nghe như phim vậy. Tôi cứ tưởng ông luôn được bảo vệ nghiêm ngặt chứ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những câu chuyện lịch sử xoay quanh ba di tích ở Khánh Hòa liên quan đến vua Gia Long, Lăng Bà Vú, Lăng Ông Làng Lệ Cam và Miếu Vọng Các Tướng Quân. Tôi nghĩ những di tích này chắc hẳn sẽ hé lộ phần nào cuộc sống của ông trong giai đoạn đó. Đầu tiên là Lăng Bà Vú. Tôi được biết đây là nơi an nghỉ của một người phụ nữ đã cứu giúp vua Gia Long. Anh An có thể kể cho chúng ta nghe câu chuyện này không?
Câu chuyện về bà Vú thật cảm động. Tương truyền, khi Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi, lương thực cạn kiệt, bà đã tận tình cứu giúp. Tuy nhiên, Đại Nam Thực Lục lại không ghi chép rõ ràng về sự việc này. Có lẽ sự việc diễn ra vào năm 1775 khi Nguyễn Ánh còn rất trẻ. Ngọc Mai thấy có điểm nào chưa hợp lý trong câu chuyện này không?
Điều này thú vị quá. Vậy là câu chuyện có thể đã khác so với những gì chúng ta vẫn nghe. Tôi cứ nghĩ là sau khi lên ngôi, vua Gia Long mới quay lại báo đáp ân nhân chứ.
Đúng vậy, theo truyền thuyết thì sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã quay lại tìm bà để báo đáp, nhưng bà đã qua đời. Nhà vua đã truy phong bà là Nhũ Mẫu và cho xây dựng lăng mộ. Nhũ Mẫu, theo cách gọi ngày xưa, có thể hiểu là bà mẹ, thể hiện sự tôn kính. Kiến trúc lăng mộ cũng rất đặc biệt, tuy không nguy nga nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng.
Thật cảm động. Vậy còn Lăng Ông Lệ Cam thì sao thưa anh An? Tôi nghe nói đây không phải là nơi thờ cá ông như nhiều người lầm tưởng.
Đúng vậy Ngọc Mai. Lăng Ông Lệ Cam thực chất là nơi thờ một nhân vật đã giúp Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn. Bên trong lăng có một tấm bia đá khắc chữ Hán nhưng lại không đề cập đến tên tuổi của người được thờ. Thật bí ẩn phải không?
Bí ẩn thật. Vậy chúng ta có biết gì về người này không anh?
Chúng ta chỉ biết rằng người này đã chiêu mộ nghĩa binh hưởng ứng lời kêu gọi của Nguyễn Ánh. Văn bia có nhắc đến địa danh Sông Cầu, cho thấy hoạt động của nghĩa quân diễn ra trên một vùng khá rộng lớn. Điều đáng tiếc là mộ phần của người này hiện không còn nữa.
Tiếc thật. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có tìm ra câu trả lời cho bí ẩn này. Bây giờ, chúng ta hãy đến với di tích cuối cùng, Miếu Vọng Các Tướng Quân. Tôi được biết đây là nơi thờ một vị tướng rất quan trọng đối với vua Gia Long.
Chính xác. Miếu này thờ Nguyễn Thoan, một vị tướng đã theo Nguyễn Ánh sang Bangkok lánh nạn. Vọng Các chính là cách gọi Bangkok theo âm Hán Việt thời xưa. Sau khi chiếm lại Khánh Hòa, Nguyễn Ánh đã bổ nhiệm Nguyễn Thoan làm lưu thủ, cai quản vùng đất này.
Ồ, vậy là ông ấy đã có công rất lớn trong việc giúp vua Gia Long giành lại lãnh thổ.
Đúng vậy. Nguyễn Thoan qua đời năm 1799 và được truy phong nhiều danh hiệu cao quý. Miếu thờ ông được xây dựng tại quê nhà ở Diên Khánh và hiện nay vẫn còn lưu giữ được một phần kiến trúc cổ kính.
Qua câu chuyện của anh An, tôi mới thấy được những nỗ lực phi thường của vua Gia Long và những người đã sát cánh cùng ông. Ba di tích này quả thực là những chứng tích quý giá về một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Cảm ơn anh An đã chia sẻ những câu chuyện thú vị này. Quý vị thính giả thân mến, qua câu chuyện hôm nay, chúng ta đã hiểu thêm về chặng đường gian nan của vua Gia Long trước khi lên ngôi, cũng như những đóng góp của những nhân vật quan trọng xung quanh ông. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong số podcast tiếp theo.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả. Hẹn gặp lại.